Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chương trình Tết Sum vầy Xuân ơn Đảng và chợ Tết Công đoàn năm 2025 với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết.
Cần Thơ tăng cường liên kết hợp tác với các tỉnh thành nhằm khai thác tiềm năng và phát huy lợi thế của mình trong giai đoạn phát triển mới.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo về giá mua điện mặt trời năm 2025 từ hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Sau Phú Thọ, tỉnh Yên Bái sẽ thí điểm dạy học 5 ngày một tuần, học sinh nghỉ thứ Bảy từ học kỳ 2 năm học 2024-2025.
Cuối chương trình, chúng ta cùng trải nghiệm những điểm du lịch nông nghiệp ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ trong tiết mục Khám phá cuối tuần. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Linh và Như Anh vừa tóm lược nội dung đáng chú ý trong 30 phút chào buổi sáng hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với thông tin chi tiết. Thưa quý vị, với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân ơn Đảng và chợ Tết Công đoàn năm 2025 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.
Trong chương trình Tết Sum vầy Xuân ơn Đảng 2025, công đoàn các cấp trao 2.700 phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố tặng đoàn viên người lao động, tặng 8.800 phần quà cho đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính công đoàn thành phố, 5.000 phần quà nhu yếu phẩm, 2.570 phiếu mua hàng chợ Tết trực tuyến, thăm chúc Tết một số đơn vị trực Tết đêm giao thừa với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Chợ Tết Công đoàn năm 2025 phục vụ đoàn viên người lao động với quy mô 65 gian hàng, bán các loại sản phẩm hàng hóa bảo đảm chất lượng, có giá ưu đãi từ 10 đến 70% trở lên và 4 gian hàng không đồng. Trong 3 ngày 2 đêm, từ ngày 11 đến 13 tháng 1, 2025, chợ Tết Công đoàn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như gói và nấu bánh tét, tặng bánh tét cho công nhân khu nhà trọ, tuyên truyền về an toàn giao thông và lái xe an toàn, tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội, tư vấn giới thiệu việc làm, cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, người lao động tham gia chương trình. Đoàn đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa đến thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Cần Thơ.
Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên bệnh nhân vượt qua nỗi đau, tập trung điều trị sớm khỏi bệnh. Đoàn đã tặng 200 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng, để bệnh nhân có điều kiện vừa đón Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó cũng động viên đội ngũ y bác sĩ bệnh viện nỗ lực điều trị, giúp bệnh nhân sớm bình phục.
Quận Bình Thủy vừa tổ chức họp mặt trao tặng 300 phần quà Tết cho hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo năm 2024. Hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn năm 2025. Mỗi phần quà gồm có 500.000 đồng tiền mặt và 10 ký gạo cùng số nhu yếu phẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm Cần Thơ tài trợ. Qua đó giúp cho các đối tượng khó khăn có cái Tết thêm đầm ấm.
Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy chúc bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm, cảm ơn đơn vị tài trợ đã cùng địa phương chung tay chăm lo cho các hộ khó khăn và trong thời gian tới rất mong nhận được sự đồng hành của đơn vị, góp phần cùng quận thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Hơn 100 đại biểu là các thế hệ giáo viên, học sinh vừa tham dự Hội Xuân Cây Di Sản Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm lần thứ nhất Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề Những nụ cười xuân hồng bất tận vào ngày hôm qua.
Tại buổi họp mặt, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm cùng nhau ôn lại những truyền thống của nhà trường, chia sẻ những kỷ niệm cũng như bày tỏ tri ân những đóng góp của các nhà giáo, những người được trân trọng là những cây di sản trong công tác giáo dục đào tạo, những người có ích đóng góp cho xã hội. Cũng tại buổi họp mặt, các thế hệ học sinh trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm tổ chức mừng thọ các thầy cô cao niên. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, giáo dục các thế hệ học sinh ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống của ngôi trường có bề dày lịch sử 108 năm.
Tại tỉnh Bến Tre, cây Thiên Tuế có tuổi đời khoảng 200 năm cũng vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản.
Theo hồ sơ di sản, tuy chưa xác định chính xác được thời điểm cây Thiên Tuế hiện diện ở đình Phú Nhuận, nhưng theo các cụ cao niên trong vùng, khi trùng tu ngôi đình Phú Nhuận lần thứ nhất vào năm 1911, cây này đã có trong khuôn viên đình và đã trên 100 tuổi. Hiện tại cây Thiên Tuế này cao 6m, tán rộng 6m, chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất là 1,3m, là 3,2m, đường kính 1,4m, phần thân từ gốc cao đến 2m chỉ một nhánh, từ 2m trở lên cây chia làm hai nhánh, từ hai nhánh này phân thành 10 ngọn, chu vi của mỗi ngọn là từ 0,5 đến 0,8m. Đến nay, Bến Tre đã có 6 cây được công nhận là cây di sản.
Quý thính giả thân mến, gần tới Tết Nguyên Đán thì không khí mua bán trên địa bàn thành phố Cần Thơ càng diễn ra sôi động và nhộn nhịp. Theo đó, những hộ kinh doanh hoa kiển Tết cũng đã bắt đầu chuẩn bị địa điểm và tập kết nguồn hàng sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Ất Tỵ.
Những chậu hoa đủ màu sắc vừa vượt hơn 460 cây số để có mặt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng được anh Trần Quốc Tính ngụ ở quận Ô Môn trồng ở thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, sau đó thì vận chuyển về Cần Thơ để bán Tết. So với mọi năm, năm nay anh Tính đưa hoa về sớm hơn với số lượng trên 4.000 chậu cúc pha lê và kim cương size lớn, trưng bày bán tại Bảo tàng Quân khu 9 và Vincom Xuân Khánh.
Để góp thêm hương sắc mùa xuân cho thành phố, hai năm qua, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã bố trí không gian chợ hoa phía trước Vincom Xuân Khánh nhằm tạo điều kiện cho tiểu thương có thêm điểm bán quà Tết thuận lợi, đồng thời mở ra không gian để người dân tham quan, chụp ảnh và du xuân. Trong đó có những gian hàng hoa lan rực rỡ sắc màu, tạo nên điểm nổi bật cho đô thị.
Hàng năm, khu vực bán hoa Tết ở quận trung tâm thành phố thường được bố trí ở đường Hoàng Văn Thụ, đường Quỳnh Cương ở Hồ Sáng Thổi, đường Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều và đường Trần Văn Hoài. Hiện tại, những vị trí trên cũng đang chuẩn bị lâu sạp. Những chậu hoa về sớm như đang tô điểm cho mùa xuân của đất Tây Đô thêm tươi đẹp.
Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm hai đoạn tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ và bảo đảm giao thông dịp lễ hội xuân 2025.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km, trong đó đoạn qua tỉnh Long An dài 2,7 km, thành phố Hồ Chí Minh dài 26,4 km và Đồng Nai dài 28,7 km. Tổng mức đầu tư cập nhật 29.586,9 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, vốn đối ứng từ ngân sách và vốn Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam tự thu xếp. Theo mốc tiến độ đã được phê duyệt thì cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên tiến độ thực hiện phụ thuộc vào thời gian thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án.
Hội thảo khoa học triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không tại Việt Nam cho vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ, nhằm cung cấp thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học về chương trình khoa học và công nghệ Net Zero, một chương trình có mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ xanh và các giải pháp khoa học công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận về điều kiện kinh tế xã hội đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ mục tiêu Net Zero của khu vực nói chung và từng địa phương nói riêng. Bộ Khoa học Công nghệ cũng hướng dẫn các tổ chức cá nhân xây dựng đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia chương trình cấp quốc gia, nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không tại Việt Nam.
Thưa quý vị, nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm 2024, thành phố Cần Thơ quan tâm đẩy mạnh các hoạt động liên kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Quảng Ninh và các trung tâm, viện, trường đại học như Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ. Với sự hợp tác đa phương, đa chiều đã giúp Cần Thơ khai thác được tiềm năng và phát huy được lợi thế của mình trong giai đoạn phát triển mới.
Điển hình phải kể đến là từ tháng 3 năm 2023, thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Cần Thơ đã được ký kết với các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm hợp tác nhằm phát triển hạ tầng giao thông kết nối giữa hai địa phương. Cụ thể là đề xuất dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, triển khai dự án giao thông thủy kết nối thành phố Hồ Chí Minh - đồng bằng sông Cửu Long, hợp tác phát triển du lịch, hợp tác về tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư thương mại, hợp tác về gia tăng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, hợp tác khoa học công nghệ chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, hợp tác thúc đẩy chuyển giao kinh nghiệm khám chữa bệnh, điều trị chuyên sâu. Từ những thỏa thuận trên, trong giai đoạn 2023-2024, các bên đã triển khai nhiều chương trình hợp tác như kết nối doanh nghiệp, kết nối cung cầu hàng hóa, kết nối giao thông, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội giữa các địa phương. Ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Sài Gòn cho biết.
Thì trong thời gian vừa qua, thì Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gọi tắt là SACHA, chúng tôi đã tham gia đầy đủ những cái hoạt động liên kết, kết nối B2B để nhằm tìm kiếm những cái sản phẩm OCOP, những sản phẩm đặc sắc của những cái doanh nghiệp để đưa vào cái hệ thống phân phối chúng tôi. Thì trong một năm 2024, chúng tôi đã làm việc và kết nối trực tiếp ký kết với lại 39 doanh nghiệp và cái doanh thu chúng tôi mua từ các đơn vị này là gần 30 tỷ đồng.
Trong thời gian thực hiện hợp tác đã có nhiều nội dung cho thấy hiệu quả rõ rệt. Điển hình như phối hợp quản lý kết nối tiêu thụ nông sản sạch. Thành phố Cần Thơ hiện có 7 cơ sở thủy sản tham gia đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với tổng sản lượng trên 5.600 tấn một năm, với các sản phẩm như cá điêu hồng, cá rô, lương, cá kèo. Là đơn vị tham gia trong chuỗi đề án này, ông Nguyễn Minh Đạt, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nhất Tâm thành phố Cần Thơ cho biết.
Nhờ cái chuỗi đó mà mình cung cấp được cho cái hệ thống trường học ở Sài Gòn cũng rất là nhiều.
Là đơn vị được giao trực tiếp phối hợp để thực hiện hợp tác liên kết về nội dung này, ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ nói.
Với việc mà xây dựng các cái chuỗi này thì giúp gia tăng cái giá trị cho cái sản phẩm nông sản thủy sản của thành phố Cần Thơ. Bước đầu đã cho thấy cái hiệu quả, giá trị của cái sản phẩm tăng thì cái khâu từ cái khâu sản xuất ban đầu cho tới sơ chế chế biến thì cái lợi nhuận của bà con mình nó sẽ tăng lên. Sản phẩm mà được chứng nhận như vậy thì cái giá bán nó tương đối cao hơn so với những cái sản phẩm thông thường.
Liên kết hợp tác về lĩnh vực giao thông được xác định là một trong những nội dung quan trọng bởi giao thông vận tải là huyết mạch tạo nên lợi thế cạnh tranh của các đơn vị. Về nội dung này, ông Phan Giang Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
hợp tác kết nối thì chắc có lẽ phải nói là cái kết nối hạ tầng trước. Mặc dù nó rất tốn kém nhưng chúng ta phải làm cơ bản trước để chúng ta thúc đẩy cái mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mỹ Thuận. Cái thứ hai nữa là mở rộng quốc lộ 1A. Thứ ba đó là quốc lộ 50B hoàn thiện pháp lý để chuẩn bị triển khai đó là đường ven biển, đường biên giới, đường sắt, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ luôn xác định vai trò của liên kết vùng, tầm quan trọng của hoạt động phối hợp trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Trên cơ sở phát huy nội lực và ngoại lực, đặc biệt là các liên kết vùng và kết nối hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với những kết quả tích cực trong thực hiện liên kết hợp tác, để hiệu quả và đạt nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Về cái liên kết vùng trong thời gian tới, chúng ta cần phải bám sát cái quy hoạch của chính phủ và bám sát nghị quyết của Bộ Chính trị để là chúng ta vừa tập trung phát triển đúng và trúng và đồng thời có cái sự liên kết chặt chẽ từ chủ trương, chính sách cho đến là các cái kế hoạch cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình Chào buổi sáng với các thông tin đáng quan tâm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa triển khai thông báo về giá mua điện mặt trời năm 2025 từ hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Theo đó, EVN thông báo giá mua điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2025 đối với hai trường hợp. Cụ thể, đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành thương mại từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, giá mua điện năm 2025 là 2.275 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vận hành thương mại từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, giá mua điện năm 2025 là 2.039 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Hiện thành phố Cần Thơ có 2.088 khách hàng lắp đặt và được đấu nối điện mặt trời mái nhà vào hệ thống điện lưới quốc gia với tổng công suất hơn 80.996 kWh. Cùng với công tác bảo đảm cung cấp điện ổn định cho thành phố thì năm 2024, công ty điện lực thành phố Cần Thơ tiết kiệm trên 72,8 triệu kWh điện, góp phần đảm bảo nguồn điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống người dân thành phố.
Từ nay đến Tết Nguyên đán 2025 là thời điểm các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh các hoạt động phục vụ thị trường Tết, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Để hạn chế tình trạng ngừng giảm cung cấp điện làm ảnh hưởng đến các hoạt động khách hàng, Điện lực 9 quận huyện đã và đang tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đồng thời bố trí tăng cường lực lượng ứng trực, chủ động phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng nhằm khắc phục nhanh các sự cố về điện, đảm bảo yêu cầu cung cấp điện kịp thời cho khách hàng.
Cục An toàn Thông tin tiếp tục cảnh báo chiêu trò lừa đảo những người dân là khách hàng của ngành điện lực.
Theo đó, các đối tượng mạo danh nhân viên công ty điện lực yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và nộp tiền, nếu không sẽ bị cắt điện hoặc cắt hợp đồng trong vòng 2 giờ từ thời điểm nhận được cuộc gọi. Sau đó, các đối tượng gửi đường dẫn website thanh toán giả mạo hoặc ứng dụng giả mạo trang web, app của công ty điện lực để khách hàng truy cập vào để chiếm đoạt tài sản. Nhiều đối tượng còn gửi mã QR thanh toán được thiết kế với logo của điện lực, khiến nạn nhân không nghi ngờ và quét mã thanh toán số tiền đã được đối tượng nhập sẵn.
Cục An toàn Thông tin khuyến cáo khi nhận được thông báo từ điện thoại, tin nhắn về yêu cầu nộp tiền điện hoặc là thông báo về việc bị cắt điện không rõ nguyên nhân, thì cần liên hệ đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Việt Nam để được hỗ trợ. Thưa quý vị, đại diện Tổng cục Thuế vừa cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Từ ngày 1 tháng 1, 2025, cơ quan thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân để truy thu thuế thương mại điện tử là không chính xác, không đúng theo quy định pháp luật thuế.
Cụ thể, quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019, tất cả cá nhân nếu có phát sinh hoạt động kinh doanh thì đều có trách nhiệm tự kê khai, tự nộp thuế vào ngân sách nhà nước và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thuế, trong đó bao gồm hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế có quyền yêu cầu các cơ quan tổ chức có liên quan, bao gồm sàn giao dịch thương mại điện tử, ngân hàng thương mại, đơn vị vận chuyển, cung cấp các thông tin liên quan phục vụ mục đích thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp của người nộp thuế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa khai báo tại các cửa khẩu của tỉnh đạt hơn 1,1 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu qua các cửa khẩu của tỉnh là hàng nông sản như mít, dưa hấu, thanh long, nhập khẩu hàng tiêu dùng, máy móc phục vụ cho sản xuất.
Cụ thể, trong 7 ngày đầu tiên của năm 2025, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã đạt gần 800.000 đô la Mỹ, tăng hơn 35.000 đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Số thu thuế được gần 100 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng thời điểm năm trước. Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chia sẻ, năm nay chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu cục hải quan giao cho chi cục là 5.200 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ những ngày đầu năm 2025, lãnh đạo chi cục đã chỉ đạo các tổ đội hải quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu.
Ngoài cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thì tại các cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình, Tân Thanh, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, hoạt động xuất nhập khẩu cũng đang diễn ra sôi động. Trong thời gian tới, cơ quan hải quan Lạng Sơn sẽ tiếp tục trao đổi với cơ quan chức năng của Trung Quốc, triển khai các giải pháp để việc thông quan thuận tiện hơn nữa, đồng thời thống nhất về việc sớm khôi phục lại hoạt động tại một số cửa khẩu khác. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cũng vừa đến làm việc với hai doanh nghiệp xuất khẩu lớn của thành phố. Theo đó, ngành chức năng đề nghị các đơn vị cần phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao ngay từ đầu năm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ADC thông tin, năm qua đơn vị có mức tăng trưởng khá, các mặt hàng như dược phẩm, gạo, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ đều vượt sản lượng so với dự kiến. Qua ý kiến của ngành chức năng, công ty quyết định năm 2025 sẽ đạt sản lượng xuất khẩu gạo vượt 12% so với năm trước. Về các sản phẩm dược và phân bón tiếp tục mở rộng thị phần sang các nước châu Âu, châu Mỹ và một số quốc gia vùng lãnh thổ khác. Hiện nay, sản phẩm gạo, mì gấu đỏ của ADC cũng đã tiếp cận được với một số hệ thống phân phối lớn trong nước. Về lâu dài, công ty đề xuất ngành công thương hỗ trợ kết nối với các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn.
Ngành chức năng cũng đến làm việc với Dược Hậu Giang. Công ty báo cáo năm 2025 sẽ phấn đấu sản xuất và xuất khẩu vượt 7% so với năm trước. Tuy nhiên, qua phân tích và nhận định của Sở Công Thương về tiềm năng, năng lực của doanh nghiệp, khả năng có thể sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số. Do vậy, ban giám đốc công ty đã quyết định bổ sung vào kế hoạch đạt mức tăng trưởng khoảng 10% so với ban đầu. Sở Công Thương thành phố cũng vừa đến làm việc với hai đơn vị kinh doanh xăng dầu đóng trên địa bàn quận Cái Răng. Theo đó, ngành chức năng yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng.
Làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Kim Phượng, đơn vị này cho biết có 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên sông tại Cần Thơ và An Giang, với lượng dầu cung cấp ra thị trường hàng ngàn mét khối một tháng. Đồng thời, công ty cũng phân phối xăng dầu cho 12 đại lý ở Cần Thơ. Tuy nhiên, cho đến nay, các trụ bơm xăng dầu ở các bè trên sông vẫn chưa triển khai do chi phí thực hiện cao.
Còn công ty cổ phần nhiên liệu Tây Đô thì mới đi vào hoạt động từ giữa năm trước, cung cấp xăng dầu cho 9 cửa hàng trực thuộc, 8 thương nhân phân phối và nhượng quyền. Năm 2024 có sản lượng tiêu thụ trên 72.000 mét khối. Đơn vị cho biết đang triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng.
Sở Công Thương thành phố cho biết việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán xăng dầu là quy định bắt buộc. Do đó, các đơn vị cần sớm triển khai, ngành chức năng sẽ tổ chức hậu kiểm thực tế tại các cửa hàng bán lẻ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chuyển sang thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, sau Phú Thọ, tỉnh Yên Bái sẽ thí điểm dạy học 5 ngày một tuần, học sinh nghỉ ngày thứ Bảy, từ học kỳ 2 năm học 2024-2025.
Trước đó, vào ngày 19 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã có văn bản thí điểm dạy học 5 ngày một tuần và cho học sinh nghỉ thứ Bảy đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc này được thực hiện từ học kỳ 2 của năm học 2024-2025 đối với khối 6-7-8 cấp trung học cơ sở và khối 10-11 cấp trung học phổ thông ở một số trường đại diện cho cấp vùng miền.
Việc cho học sinh nghỉ thứ Bảy đã được nhiều tỉnh thành khác triển khai từ trước đó như Hà Tĩnh, Lai Châu, Lào Cai và Nghệ An. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, việc học ngày thứ Bảy tùy thuộc vào trường tổ chức 2 buổi mỗi ngày hay 1 buổi mỗi ngày. Thường, những trường dạy 2 buổi mỗi ngày sẽ học 5 ngày trong tuần, nghỉ ngày thứ Bảy. Những trường dạy học 1 buổi mỗi ngày sẽ học từ thứ Hai cho đến ngày thứ Bảy.
Việc thí điểm dạy học 5 ngày một tuần phải đảm bảo thực hiện đúng đủ nội dung chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không gây quá tải cho học sinh và giáo viên, phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị và địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty ô tô Toyota Việt Nam vừa tổ chức giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2024-2025.
Đến với buổi giao lưu, có 40 học sinh thuộc các trường tiểu học quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh. Các em tham gia 4 phần thi gồm vẽ tranh theo chủ đề về văn hóa giao thông, thi tìm hiểu về luật giao thông và gần đây nhất là nghị định 168/2024, thi năng khiếu tuyên truyền và tiểu phẩm về an toàn giao thông. Qua đó, rèn luyện một số kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông cho học sinh, giúp các em vận dụng hiểu biết để tham gia giao thông an toàn.
Trước đó, giáo viên bậc tiểu học cũng đã có buổi giao lưu thực hành giảng dạy về an toàn giao thông, có sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. Cần Thơ là một trong 8 tỉnh thành của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chọn để tổ chức giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, để qua đó chọn những đơn vị có thành tích xuất sắc tham dự giao lưu toàn quốc sẽ diễn ra tại tỉnh Lào Cai trong thời gian tới. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ chia sẻ thêm.
Chúng tôi sẽ có cái bồi dưỡng là cho các em học sinh để các em đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện tốt nhất để tham dự cái giao lưu cái cấp quốc gia. Sở chủ động phối hợp cùng với là các cái cơ sở giáo dục để tăng cường hơn nữa cái công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức hơn nữa, và nhất là tổ chức các cái hội nghị chuyên đề báo cáo viên là về an toàn giao thông cho các cái trường học là luân phiên ở tất cả các cái điểm trường trên địa bàn của thành phố. Bên cạnh cái việc là nâng cao cái nhận thức cho các em học sinh thì các cái hội nghị là sẽ trang bị về chuyên đề cho các em học sinh là về kỹ năng để làm sao các em là xử lý các cái tình huống khi tham gia giao thông thì các em là xử lý là tốt.
Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thạnh, Quỹ Hy vọng phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chương trình trao tặng 2 thư viện điện tử cho trường tiểu học Thới Lai 1, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thạnh thuộc huyện Thới Lai.
Thư viện điện tử là dự án được Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT triển khai, dự án hỗ trợ giáo dục nhằm thắp sáng tri thức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Chương trình đã trao tặng 2 thư viện điện tử cho 2 trường trên địa bàn huyện. Mỗi thư viện điện tử gồm 15 máy tính bảng và tai nghe. Cài sẵn trong các thiết bị thư viện điện tử là ứng dụng Vui Học dành cho học sinh. Các ứng dụng này được xây dựng thiết kế giúp học sinh và giáo viên tương tác hai chiều với nhiều dạng học liệu như video, kể chuyện, dự án, thử thách bản thân. Lộ trình học tập được xây dựng theo sách giáo khoa cải cách, đa dạng hình thức học tập vui chơi giúp nâng cao động lực học tập. Nhân dịp này, chương trình còn tặng thêm một TV 65 inch cho phòng học chung và 720 phần tặng cho các em trường khối cấp 2.
Ngày hôm qua tại trường tiểu học Bình Thủy 2, khu Ngân Thuận, phường Bình Thủy, diễn ra lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng quận năm học 2024-2025.
Hội Khỏe Phù Đổng quận Bình Thủy năm học 2024-2025 thu hút 19 đơn vị trường tiểu học trung học cơ sở với 661 học sinh tham gia thi đấu 7 môn, gồm bóng đá, đá cầu, cầu lông, bóng chuyền, điền kinh, bơi và cờ vua. Thời gian thi đấu từ ngày 11 tháng 1 đến 19 tháng 1. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.
Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, bên cạnh sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, thì một số người dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ còn quan tâm phát triển hoạt động du lịch dựa trên thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tuy hiện chưa có nhiều điểm đến và còn hạn chế về dịch vụ, thế nhưng đây được xem là tiền đề mở hướng cho du lịch nông nghiệp ở một huyện ngoại thành. Cùng phóng viên Quỳnh Hiệp khám phá du lịch nông nghiệp Cờ Đỏ trong khám phá cuối tuần sáng nay.
Vườn sầu riêng chị Thảo ở ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh là một trong những điểm đến được nhiều người biết đến trong thời gian gần đây. Vườn rộng khoảng 14.000 m2, trong đó có 10.000 m2 trồng sầu riêng, măng cụt để phục vụ khách tham quan theo mùa trái cây. Đặc biệt đây là năm đầu tiên vườn bắt đầu mở cửa vườn táo Thái da xanh rộng 2.000 m2 để phục vụ khách tham quan, hái và thưởng thức táo tại vườn được khoảng nửa tháng nay. Bà Ngô Thị Thảo, chủ vườn sầu riêng chị Thảo, huyện Cờ Đỏ cho biết:
cho khách vô tự trải nghiệm ăn thoải mái, mà một ngày thì mình vì mình mới mở năm lần đầu tiên, một ngày thì có thứ bảy chủ nhật thì 50 khách có, còn ngày thường thì 20-30.
Vườn dưa lưới của hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Thiên Minh Farm ở ấp Thạnh Lộc là điểm đến mới được xã Trung Thạnh quan tâm để gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp. Hiện tại, vườn có tổng diện tích nhà màng khoảng 6.000 m2, trồng dưa lưới theo hướng sạch, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và đang được định hướng là sản phẩm OCOP của địa phương trong tương lai. Ông Đoàn Văn Nhu, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Thiên Minh, huyện Cờ Đỏ, nói:
khách đến đây thì nếu có liên hệ trước thì chúng tôi sẽ phù hợp, sẽ sắp xếp như thế nào cho ngay đợt thu hoạch để cho mọi người có thể là thu hoạch trải nghiệm và cũng như là thưởng thức cái dưa tại vườn.
Ông Đặng Minh Thuận, công chức văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ cho biết thêm:
phòng văn hóa huyện cũng kết hợp với cái ủy ban xã thì đến mình khảo sát các điểm du lịch để mình kết nối các điểm du lịch cho thành một cái chuỗi cho bà con đi, mình có thể mình đi được dài hơn, sử dụng tiền nhiều hơn để mình phát triển với bà con.
Mới đây, tham gia cùng đoàn khảo sát của Trung tâm Phát triển Du lịch về thành phố Cần Thơ, đại diện các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố đã có những đánh giá về khả năng triển khai tour tuyến cho các điểm đến này. Bà Trần Thị Thùy Trang, điều hành du lịch công ty Như Ý Travel, và bà Lê Thị Ngọc Trân, nhân viên kinh doanh công ty du lịch Thám Hiểm Mekong cùng cho biết:
một cái điểm thu hút đầu tiên đó là đi vào đây thì chúng ta sẽ thấy một cái diện tích của những cái vườn trái cây ở đây rất là lớn, trong thành phố thì sẽ không có. Đó là cái điểm thu hút ngay tại khu vực của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Những điểm du lịch ở huyện Cờ Đỏ thì nó sẽ thu hút về khách du lịch ở địa phương, chẳng hạn như là gia đình hoặc là những cái nhóm nhỏ nhiều hơn. Chẳng hạn như mình đi xe từ 16 chỗ thôi, còn xe lớn hơn thì nó khó khăn về cái việc tiếp cận.
Đặc biệt trong lần khảo sát này, đoàn cũng đã đến khảo sát tại khu sinh thái sông Hậu Farm ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Nơi đây có tổng diện tích khoảng 14 hectare. Hiện tại khu du lịch này có đa dạng các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách tham quan như vườn hoa, vườn nho, vườn tràm, tiểu cảnh Tết cũng như thưởng thức các sản vật đồng quê trong không gian yên bình xanh mát của nông trường sông Hậu. Bà Nguyễn Kim Nhiên, phó ban quản lý khu sinh thái sông Hậu Farm huyện Cờ Đỏ nói:
"Đặc biệt ở đây khu sinh thái của chúng tôi thì sẽ không có vào vé của vườn nho, quý khách có thể tham quan thoải mái tại vườn nho. Mặt khác thì ở khu sinh thái sông Hậu Farm thì có quý khách được trải nghiệm tận tay hái được những cái loại trái cây đặc sản ở sông Hậu Farm như là nhãn, ổi, mận, rồi quý khách được tham quan cái rừng tràm."
Bà Nguyễn Minh Thư, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng khách sạn và du lịch Hải Âu Cần Thơ, và bà Đào Thị Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh:
"Với cái nhóm khách du lịch chuyên đề á, thì nơi đây có những cái điều kiện phù hợp, ví dụ như là đa dạng về các giống cây trồng nè. Thứ hai là cái mô hình khai thác cũng rất là phù hợp để khai thác theo những cái đặc thù riêng cho từng nhóm khách du lịch.
Đây cũng là một cái điểm mới mà trong năm 2025 này chúng ta hy vọng là với cái thế mạnh của cái địa phương mà từ trước đến nay chưa phát triển về du lịch thì cái sản phẩm nông nghiệp của bà con cũng được dần dần đi vào chỉnh chu hơn từ cái những cái cơ sở hạ tầng cũng như chính sách sự quan tâm của chính quyền địa phương."
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.